Như vậy thì nói nghe nó rõ ràng vô cùng. Bây giờ tới nói về thiền tông mà chúng tôi đang chủ xướng. Thì thiền tông, quý vị nhớ, trong nhà thiền có những câu nói muốn điếc lỗ tai, nghe không hiểu gì hết, mà chúng ta lại lấy làm lạ, sao các ngài nói kỳ quá như vậy. Thì tôi dẫn cái dễ dễ lần lần tới cái khó. Như một thiền sư, tức là tổ thứ tư ở Trung Hoa, là tổ Đạo Tín, lúc còn là sa di đi gặp tổ Tăng Sáng, cái ngày đảnh lễ, ngài yêu cầu hòa thượng dạy cho con pháp giải thoát. Thì tổ Tăng Sáng nhìn thẳng vô mặt hỏi: ai trói buộc ngươi? Ngài nhìn hồi tìm không thấy ai trói mình hết, bạch hòa thượng, không có ai trói buộc con. Thì ngài trả lời: cầu giải thoát làm gì? Một câu nhẹ vậy, cầu giải thoát làm gì? Cái ngài đó, cái ngài ngộ đạo. Như vậy thì câu cầu giải thoát làm gì đó là câu gì? Có giáo lý gì trong đó không? Không có gì hết. Ngài chỉ làm sao đánh thức người ta đừng có những cái niệm nghĩ tưởng mình đang bị cái này, mình đang bị cái kia, mà mình phải tự do, tự tỉnh. Cái thì đó liền được tỉnh. Còn một thiền sư khác là ngài Quy Sơn. Một hôm ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là người học trò của ngài, mà người học trò này rất thông minh, hỏi một nói mười, đâu đó cũng thông suốt hết. Mà ngài biết ông này chưa có đi tới cái chỗ cứu kiếm, cho nên một hôm gọi lên: bây giờ ông rất thông minh, ta hỏi ông một câu, hỏi rằng ông nói cho ta một câu trước khi cha mẹ chia sanh, thử nói một câu. Ông bí luôn, không biết nói cái gì, cho nên rồi thôi cuốn gói lên núi ở. Như vậy mà cho tới một hôm ông cuốc đất, ông lượm gặp được cái hòn sỏi, ông nắm, ông ném vào trong cái cây tre, nghe cốc cái ông ngộ đạo. Như vậy thì cái câu nói trước khi cha mẹ chưa sanh á, quý vị thấy giống câu thần chú không? Không cho mình cái nghĩ gì hết đó. Rồi còn một vị ngài Động Sơn Thủ Sơ, ngài ai tới hỏi thì tới cái một thiền khách tới hỏi ngài thế nào là Phật, ngài đáp: ba cần gai. Nói vậy quý vị hiểu không? Ba cần gai đó. Giờ còn thêm một ông thiền sư Nhật Bản là thiền sư Bạch Ẩn, ông bảo nghe tiếng vỗ một bàn tay. Quý vị nghe được không? Mình vỗ là hai bàn tay, việc nghe tiếng vỗ một bàn tay thì những cái đó quý vị thấy kỳ quái không? Tại sao lại nói kỳ quái như vậy? Bởi vì chúng ta tu theo đạo Phật, muốn đến cái chỗ cứu kính chân thật thì chúng ta phải dẹp hết mọi suy lý, mọi nghĩ tưởng. Còn suy lý, còn nghĩ tưởng là chưa có thể giải thoát được. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì còn cái gì, nghĩ cái gì? Mà câu niệm Phật mình cũng không có quyền suy xét là sao đó. Như vậy cứ niệm, niệm mãi cho tới tất cả cái tâm nghĩ tưởng nó không còn dấy động nữa, chỉ còn một niệm, một niệm cho tới cuối cùng là vô niệm. Thì tới đó gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm rồi tức là không còn có hai, và khi đó mới là giải thoát sinh tử. Cho nên nhắm mắt cái thấy Phật Di Đà hiện tiền. Rồi người tu mật cũng vậy, nghĩa là được tam mật rồi thì Phật Đại Nhật liền phóng quang. Thì cái người tu thiền bây giờ các ngài không bắt mình chia một câu, nhưng mà nói thật ra thì rồi sau này cái tâm lâm tế bắt mình phải khám câu thoại đầu đó, nghĩa là một câu trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là cái gì, cứ đọc lại đọc đi lại hoài cái câu đó cho tới chừng nào nó thành khối, thành khối cái bung ra cái ngộ đạo đó, thì cũng là dồn mình tới cái chỗ bật hết những nghĩ suy, phải không? Đó, thì như vậy cái đặc biệt của trong giờ thiền, khi mà hỏi một câu, nếu chúng ta đáp có ý nghĩa để họ suy gẫm thì gọi đó là tử ngữ, cái câu đó là câu chết. Còn nếu mà mình đáp một câu không còn có thể suy luận cái gì được hết, đó đó là cái câu mà hoạt ngữ, tức là câu nói sống. Như vậy thì bảo nghe tiếng vỗ bàn tay, câu đó là câu nói sống đó. Còn cũng như cái câu đó, hỏi thế nào Phật là ba cân gai đó, thì cũng là một cái câu nói sống mà được trong nhà thiền quý trọng. Như vậy thì ý nghĩa nó thế nào? Bởi vì tất cả chúng ta tu là chúng ta phải quyết tâm tìm cho ra cái chân thật. Như vậy thì bây giờ ngay nơi mình, quý vị thấy mình có cái chân thật không? Mình có không? Thân này là thân phải bại hoại, không nghi ngờ. Rồi cái tâm nghĩ hay dở, tốt xấu phải quấy đó, tâm nó có thiệt không? Mới nghĩ đây, cái này là phải, nhưng mà một hồi có ai đó nói cái lý khác nghe hay hơn, cái nghĩ phải của mình giờ nó thành quấy mất. Rồi đang giận ai đùng đùng ở trong nhà, cái bất thành có một người nào thân thiết lắm ở đâu xa về, bước vô cửa thấy mặt cây còn giận không? Cười hà hà, phải không? Như vậy thì cái giận đâu rồi? Như vậy thì cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, tất cả cái đó là cái tạm, chỉ có rồi mất, có rồi mất, sinh diệt. Nếu mình cho đó là tâm mình thì mình đang ở trong cái gì? Đó, giữ mến cái thân sinh diệt, yêu mến cái tâm sinh diệt, bám vào đó cho là mình. Như vậy thì cái tâm sinh diệt là cái chỗ chứa cái mầm dẫn mình đi luân hồi muôn kiếp. Nếu giữ hai cái đó cho là mình, như khi nãy tôi nói, Phật nói đó là si mê, không biết lối đi. Như vậy đó là cái khổ vô kể. Cho nên người tu Phật là phải vượt ra khỏi cái đó. Mà muốn vượt ra khỏi cái đó, nói cái thân này là nhơ nhớp, là vô thường, là tạm bợ, thì nếu ai chịu khó suy gẫm có thể thấy được, biết được. Còn nói cái tâm này nó không phải thiệt tâm mình thì quý vị có chịu không? Có khi nào quý vị khởi cái lòng buồn ai thì lúc đó quý vị nói sao? Ai buồn? Tôi buồn quá, phải không? Đó, vừa nghĩ nhớ tới ai mình giận thì nó tôi giận người đó quá, thì cái buồn là tôi, cái giận là tôi, cái thương là tôi, cái ghét là tôi, đủ thứ cái nào cũng tôi hết. Như vậy tôi chừng bao nhiêu thứ, quý vị kiểm lại coi chừng bao nhiêu, trăm ngàn cái tôi. Như vậy thì giờ hỏi cái nào là cái tôi thật, cái nào là cái tôi thật? Thì như vậy thì cả trăm thứ tôi, cái nào cũng xin tôi hết. Bây giờ cái tôi nào thật đây? Đó là để thấy rằng chúng ta đang lầm lẫn cái không thật mình mà bám vào đó cho là mình. Từ cái lầm lẫn đó Đức Phật gọi là si mê. Cho nên rồi cứ ôm nó, ôm cái chấp thân, ôm cái chấp tâm đó mà luân hồi muôn kiếp. Đó là cái đáng thương, cái đó là khổ nhất mà Đức Phật chú tâm tới. Bây giờ ngồi lại nhắc lại thì quý vị thử nhìn lại mình coi có phải vậy không, có phải chấp cái tâm sinh diệt nó làm tâm mình không? Mà chấp như vậy thì chúng ta đều là bám vào hai cái hư giả cho là mình, thì như vậy mình không có gì thật hết. Cái gì là thật mình? Cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả người nào muốn tu, ham tu đều phải lưu tâm nhiều, đều phải tìm cho thấy. Trong kinh Pháp Hoa Phật nói mình có hòn ngọc mà, phải không? Mình có hòn ngọc sẵn mà quên. Hiện giờ cái gì là hòn ngọc của mình? Cái thân này là cái bại hoại, không phải hòn ngọc rồi. Còn cái tâm lăng xăng đó cũng không phải hòn ngọc rồi. Thì cái gì là hòn ngọc đấy? Thì chính cái chỗ nếu tu tịnh độ niệm Phật thấy nhất tâm á, thấy Phật Di Đà là hòn ngọc hiện ra. Bởi vì Phật Di Đà nói theo lý thì tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ, tự tánh mình, cái tánh sẵn của mình đó là bất sanh bất diệt mà hằng sáng suốt. Mà Di Đà là gì? Cái nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là sống lâu vô lượng, sáng suốt vô lượng. Mà chính tánh mình là sáng, tánh mình là bất sanh bất diệt. Cho nên mình tu mà tới cái chỗ đó là Phật Di Đà hiện, hay là cái tánh giác mình hiện, cái đó mới là cái hòn ngọc thật của chính mình. Mà ai cũng có hết, chứ không riêng người nào. Ông Phật mình đã tuyên bố ta là Phật sẽ thành các ngươi, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Ai cũng có cái đó, mà chỉ khác nhau người quên kẻ nhớ thôi. Như vậy thì chúng ta ngày nay tu nhìn lại, tất cả chúng ta đều bám vào hai cái phần: thân tạm bỡ cho là mình, tâm tạm bỡ cho là mình. Rồi mình cứ như thế mà điên đảo. Phật thương mới dạy chúng ta tu làm sao đừng còn nặng chấp về cái thân này, đừng còn mắc kẹt ở cái tâm sinh diệt đó, thì đó chúng ta mới giải thoát sinh tử. Như vậy thì niệm Phật cho tới nhất tâm là còn có cái niệm nào để mình nói tôi nữa không? Hết rồi, cái tôi của tâm không còn nữa. Như vậy thì mới tới một cái chân thật. Rồi tu thiền tới cái chỗ mà không còn một niệm, thì đó là cái chỗ chân thật. Cho nên quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngài được truyền y bát để trở về phương Nam, thì khi ôm y bát trở về thì có một số người đuổi theo để giật y bát lại. Thì trong đó có Thượng Tọa Minh, ông chạy giỏi, ông tìm kịp. Khi tìm thấy ngài ôm y bát đi thì ông liền chạy tới, thì ngài để y bát trên bàn thạch, ngài chui vô lùm ngài trốn. Ông lại gặp y bát mãn nguyện rồi, ôm y bát, ôm lên không nổi. Thì ông ngạc nhiên, ông ngỡ rằng cái đó là thường, nhưng mà tới đây ông mới biết nó có một cái gì linh thiêng phi thường. Nên ông tỉnh, ông không còn tham đuổi theo để lấy y bát nữa, mà ông chuyển tâm, ông nói bây giờ phải hỏi đạo. Cho nên ông kêu hành giả, hành giả, tôi tới đây không phải vì y bát mà vì pháp. Thì ngài Huệ Năng ở trong bụi chui ra bảo thôi ông đứng im đi, nếu ông cầu pháp thì đứng im, ta sẽ nói cho. Cái ông đứng im lặng, thì câu nói pháp đầu tiên của Tổ Huệ Năng là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Chỉ một câu đó đã ông ngộ liền.